là cái tiếng càng của các cái uẩn hò tuyển thành và thích. Điểm thứ tư là cấp tu tập vừa cái năm uẩn để đưa đến giải thoát, tức là cái mà con kinh con chú bất ngã mình thường tùng là chiếu kiến ngũ uẩn giai phân đồ nhất thiết khổ ác đó. Nhờ xuống thấy năm uẩn về không, mà chỉ không đây là không phải là không tôn không trời đâu, nó nghĩa là không thật và không bền. Thì khi mà thấy được cái tính cách giả tàn đó của năm uẩn đó, thì là vượt qua được khổ ác, có nghĩa là giải thoát. Thì sẽ lần lượt trình bày bốn cái điểm đó. Thứ nhất đó là nói về cái hai cái sự thật, đó là cái nhập đề trước khi đi vào năm uẩn và cái ngũ uẩn, mà trong Bát Nhã thường chúng ta thường tùng hàng ngày đó, nhớ cái ngũ uẩn nha con. Trong đạo Phật có hai sự thật, một sự thật gọi là sự thật tuyên bố hay là tục bố. Thì bất cứ một cái gì chúng ta cũng có thể nhìn bằng hai sự thật đó, mình nhìn dưới cái nhãn quan của sự thật tục bố thì nó khác, gọi là sự thật tục bố hoặc là sự thật tuyên bố, hay là cái sự thật mà chúng ta thường dùng để cư xử với nhau, để nói chuyện với nhau. Cái sự thật thứ hai gọi là sự thật tuyệt đối, sự thật thật sự hay là chân đế. Thì một người Phật tử cần phải biết rõ hai cái sự thật đó và mới sống được an lạc ở đời và an lạc cho mai sau. Còn nếu mà chỉ biết tục đế mà không biết chân đế thì sẽ đau khổ, mà biết chân đế mà không biết tục đế thì người ta nói mình là thành viên. Thì tục đế là gì? Tục đế là ví dụ như chúng tôi, chữ tôi là một tục đế, chúng bà, tôi, bà, anh, cô, bác, chị, dì, chú, ông bác sĩ, ông chỉ sư, ông thờ hồ, ông thờ mộc, thì mình tô lên những cái danh từ như vậy đó. Mình xưng hô với nhau, mình tân bốc nhau bằng những cái chức tước địa vị, cái đó là sự thật tục đế. Còn thì hay là sự thật tương đối, còn sự thật tuyệt đối, tức là chân đế thì là mình tất cả, thì tất cả mọi người, con người, ông bà, cô bác, từ gì gì đó, thì là đều là dưới mắt, dưới cái nhìn của chân đế hay là sự thật tuyệt đối đều gọi là ngũ uẩn, năm uẩn. Đó, năm uẩn chỉ là một cách nói thôi, còn nhiều cách nói trong cái chân đế, trong đức Phật chia ra có nhiều cách chỉ về con người, mà theo chân đế nó có nhiều cách nói đó. Thứ nhất là danh sắc, nó là một cách, danh tức là phần tâm lý, sắc là phần vật lý tức là cái thân xác của mình, hay là tứ đài là địa chỉ nhỏ tâm đó, cái chất cứng như là răng xương và thịt rồi của mình, nó gọi là địa, chất lỏng như là nước miếng mồ hôi đờm giải nước tiểu, và vậy là gọi là tử đài, và cái hơi nóng của mình là hỏa đài, và cái chuyển đồng thì gọi là phong đài. Thì có thể phân tích về phương diện vật chất thì gọi là tứ đài, về phương diện cả tâm lý cả vật lý thì gọi là danh sắc, hoặc là một cách nữa là ngũ uẩn. Ngũ uẩn thì gồm có là sắc uẩn, tức là phần cái thân xác của mình, còn thọ chuyển hành tức là gồm chung các cái phần mà về tinh thần. Thì cách thứ ba là lục căn, cũng chỉ cho con người. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì trong lục căn á, cái phần mà vật lý chiếm tới năm phần là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Cái phần ý thì chỉ có một phần thôi. Đó là đó là trong khi về một con người mà Phật có nói nhiều cách, nói theo chân lý mà cũng có nói theo nhiều cách. Khi từ Phật giảng là danh sắc, khi từ Phật giảng là ngũ uẩn, khi từ Phật giảng là lục căn. Tùy theo cái đối tượng, ví dụ như đối tượng mà chấp tâm nhiều quá, thiên về tinh thần thì Phật sẽ dùng phải nói con người là lục căn để điều hòa cái chấp của họ đi. Và con người không phải chỉ có tinh thần mà thôi, mà còn có một thân xác nữa, và gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý chỉ có một phần thôi, để đối chiều cái chấp trước của con người. Cái người mà chấp duy vật quá đi đó, chỉ chỉ nghĩ tới cái thân xác của mình mà thôi đó. Thì thật nói con người mà ngủ uổng, để chỉ là sắc chỉ có một phần thôi, mà còn bốn phần kia là thuộc về tâm lý. Thì còn nói trên phương diện mà thời gian đó, nói về đó là xét theo trên phương diện không gian, thời gian, còn nói thuộc cái kỳ dọc đó, từ cái đời trước mình, khi mình sinh ra là từ nghĩa là gì? từ đâu mà có cái thân này, thì thân này thì đi tới cái chỗ nào, thì là xét theo cái dọc đó thì có cái lý thuyết gọi là 12 nhân duyên, thì cũng là để mà diễn tả một con người, cái quá trình sinh thành và hủy diệt của một con người từ vô minh cho đến già và chết. Hay là cái cách phân tích khác nữa là gọi là phân tích tứ đài, hay là phân biệt các cái thân phần, gọi là 32 ế vật trong thân. Đó cũng là thuộc về chân đế đó. Và khi mà nói một cách phân tích đó, thì là thuộc về chân đế. Như là khi Phật phân tích con người thành 32 cái vật ế vật, như là tóc, lông, móng, gân, gân da, thịt, gân xương, tủy thần, tiên gián, hoàn tất môn cho tới nước tiểu, rồi già được non lá lách rồi, thì cũng là chỉ cho con người. Thì phân tích như vậy đến gì? Để mình đừng có chấp vào cái ngã này. Con người chỉ là những cái vật học, giống như ông bác sĩ mà ông phân tích một con người thì chỉ gồm có con người, chỉ là gồm có mấy cái bộ máy đó, ví dụ như bộ máy tuần hoàn là chút thuộc về tim mà mình thở đồ vậy đó là được. Và nhờ cái bộ máy tuần hoàn của tim, bộ máy hô hấp là phổi, hay là bộ máy vận động là thuộc về cơ và xương, và bộ máy tiêu hóa là thuộc từ cái miệng cho đến ruột già, là miệng, bao tử, ruột già, ruột non, vân vân, thì nó thuộc về cái bộ máy tiêu hóa. Thì còn những cái bộ máy đó được điều khiển bởi một cái bộ máy trung ương, cũng giống như là tổng hành dinh của tất cả mấy cái bộ máy đó, thì có một cái bộ máy cao cấp nhất là cái thần kinh hệ, hay là cái bộ máy thần kinh. Thần kinh mình điều khiển tất cả mọi cái bộ máy đó. Còn cho nên mấy cái gì mà đứt mạch máu, đứt mạch máu đầu, thì tự nhiên làm cho mình té chịu cái mà mình bại liệt một bên tay chân. Vì mình đứt mạch máu mình té, không phải té mà đứt ngon. Tại vì cái trung cư thần kinh mình điều khiển cái vận động những cái cơ đó, mà đến khi được trung cư kia nó bị cái phần đó bị tê liệt thì đương nhiên làm cho mình té chứ. Thành ra cái điều đó là bị té mà đứt vân máu, là vì đứt vân máu, đứt cái dây thần kinh đó mà té. Thì phân tích thành ra khi mà chúng ta nói tinh đế hay là sự thật tuyệt đối thì này, nói cho phân tích thì không có ông A bà C bà D gì hết, mà chỉ có những cái bộ máy đó là hoạt động thôi. Thì mình biết tâm lý như vậy rồi, nhưng mà bây giờ mình ra mình nói với người ta thì mình có thể cho nó nghe ngủ dưỡng cái là 612 chú tới đây nói về nói mình đưa ha, hay là mình nói cái tin rằng sở hữu được năm nhà thế này có mình phải không, hay mình trả lời là cảm ơn được non một nhà tin rằng sở hữu mạnh lắm mình nói thì như này nghe không được, cho nên mình phải nói là anh đi đâu đó, hoặc là tôi mà mình giỏi thì chỉ tôi và chỉ anh là để mà biểu tượng một cái đống việt nam một nhà nó lắc là ở đây, một cái đống việt nam một nhà nó lắc ở đó, cũng giống như mình nói mảnh đất này thì nhiêu, mảnh đất này cô cằn không, thì không có cái gì là cái tôi như thế nào, không có cái tôi ưu mưu là anh thông minh, là tôi giàu có là anh nghèo nhà, nhưng mà mình phân tích ra như vậy thì chỉ có một cái ngũ uẩn được phát triển tốt, và cái ngũ uẩn được phát triển không có được phát triển do những cái hoàn cảnh xã hội gia đình. Và khi đó chúng ta không có để thừa cho một cái ai hết, thì khi đó chúng ta chẳng có làm từ bi nên chê một cái người đau khổ vì dục vọng và vì vô minh sâu xé mà để làm những cái điều ác. Thì khi mà cái người học Phật mà học qua cái ngũ uẩn đó rồi thì sẽ có một cái lợi ích thực tế là mình không, mình phải được cái lòng từ bi, và do từ bi do đâu mà có, là do cái trí tuệ, do cái trí tuệ thấy được cái sự thật là không có một cái ngã. Thành ra Đức Phật chỉ không dạy gì hơn ngoài ngũ uẩn con người của chúng ta. Thành đạo Phật là một đạo rất là thực tế, và phân tích như thế để đem mà an lạc cho chúng ta, cho bản thân chúng ta và an lạc cho những người xung quanh chúng ta. vì sao mà gọi là kết hợp thì nó có những cái lý do sau đây mà Đức Phật gọi năm cái con người là gồm có năm nhóm, năm sự kết hợp. Nhóm thứ nhất gọi là sắc, sắc uẩn, tức là nhóm sắc. Sở dĩ mà nói là nhóm đó là vì nó có nhiều thứ tụ tập lại với nhau trong phải một thứ. Ví dụ như sắc thì nó gồm có bốn đài và bìa thì nó không chất cứng, chất nước, chất lỏng và chất đồng, chất từ cái đồng và hơi gió, hơi nóng. Thì sở dĩ mà mình sống được như đứng nằm ngồi và thoải mái là vậy, là nhờ bốn cái đài nó mới được điều hòa. Còn nếu mà mình dư ra một cái gì hay thiếu một cái gì thì rất là mệt. Cho nên con người của mình gồm có nhiều cái thứ nó tụ lại với nhau về trong nhiều vật lý. Thì bốn cái đài đó là phải thuộc về sắc uẩn, còn thọ tưởng hành thức là thuộc về tâm lý. Thọ tức là cảm giác, thì cảm giác cũng có rất là nhiều, không phải là một. Ví dụ như là cảm giác về thân thì mình có là gì nào, nóng này, lạnh này, đói này, chát này, hay là mình khi mình sờ vào một cái gì thì mình thấy trơn nhám hoặc là dứt rồi vậy đó. Có rất là nhiều thứ cảm giác đó là thuộc về thân thể, còn thuộc về tâm lý đó thì mình có những cảm giác như là vui buồn mừng giận thương ghét và vân vân, là thuộc về cảm giác đó. Tâm lý, tức là những cái cảm giác đó mà khi mà nếu phân tích ra cái tính chất mà dễ chịu hay là khó chịu thì có ba thứ là cảm lạc thọ, tức là cái cảm giác dễ chịu, còn trở thọ là cảm giác khó chịu, hoặc là một cái cảm giác trung tính lưng thường không dễ chịu cũng không khó chịu như bình thường như vậy, thì là gọi là bất khổ bất lạc thọ. Cho nên thọ cũng thuộc là một nhóm. Thì tưởng tức là những cái hình ảnh mà do năm giác quan mắt tai mũi để thân ý đưa vào trong tâm của mình thì gọi là tưởng. Tưởng là tưởng tượng, mắt mình thấy một cái hoa tự nhiên mình kia, hay là mình nhìn chiêm ngưỡng tượng Phật, thì đương nhiên mình dòm, mình nhắm mắt lại thì mình sẽ thấy lại được tượng Phật. Nếu mình chiêm ngưỡng nhiều lần tượng Phật như vậy thì mình đi đâu mình nhắm mắt lại là mình thấy tượng Phật đi vào trước mắt mình. Cái người niệm Phật thì là bất cứ mình làm một cái gì thì mình cũng quen là nhắm mắt lại mình thấy cái đó. Thì đó là vì cái mắt của chúng ta, cái tưởng chúng ta có cái nhiệm vụ cũng giống như một cái bộ máy chụp hình, tai chúng ta cũng giống như một cái bộ máy mà ghi âm. Cho nên là còn cái bộ thần kinh của chúng ta thì giống như một cái máy mà cái TV, đó là cái sắp xếp nó quay lại, mình nằm ngửa là nó quay lại trên đầu mình. Mình nhìn thấy là những hình sắc đã thấy, nghe là những cái âm thanh đã nghe, thì tất cả cái đó là thuộc về tưởng. Thành ra tưởng cũng có nhiều loại, là tưởng về sắc. Và mình nhìn thấy một cái hoa đẹp thì khi mình tưởng cái hoa đó. Về thăm là mình tưởng với một cái âm thanh, mình nghe một cái lời khen, mình tưởng tới cái lời khen đó. Mình nghe lời khen 3 ngày rồi bây giờ mình tưởng là lời khen đó mình thấy vui. Còn mình nghe một cái lời chê đó, mình nghe 3 ngày, 3 tháng sau mình tưởng là mình còn tức. Thì đó là do cái nhiệm vụ mà chụp ảnh đó, đó là ghi âm của cái tai nó mất thần kinh. Cái nhiệm vụ nó làm cho mình đau khổ, nó lồn thồn vô cùng. Cho nên mình nghe xong, mình chịu nghe, cho chịu xong, mình bỏ qua đi thì thôi. Chứ cái âm tưởng nó bầy lắm, cứ tưởng tượng lại nên làm tức. Mình tức, mình nghe chịu một câu, mình tức, có người cứ tự theo. Có người thích 3 ngày, có người thích 3 tháng, người thích 3 năm, có người thì ngày thích cái 3 đời luôn. Thành ra từ cái chất thiết của mình, cái sự mà dần thích và đau mà mình dễ nhớ những cái đau khổ nhiều hơn là nhớ cái niềm vui. Mà thường thường khi niềm vui qua rồi nhớ lại thì cũng thành đau khổ. Đó là khi mà cái người mà cần một cái niềm vui mà nhớ lại thì nó đã qua rồi, nó vô thường, cho nên những cái tưởng nó là làm cho mình khổ lắm. Tưởng là cái vui mình tưởng được, mà tưởng là cái khổ càng buồn hơn. Thành ra mình không giải thoát được là vì do cái âm tưởng nó làm phiền mình. Cái uẩn thứ ba gọi là hành uẩn, tức là những cái mà khinh hướng đưa đến những cái hành động thuộc về thân, ngữ và ý. Thân hành, khẩu hành và ý hành. cái khuyến hướng hành động về thân gọi là một cái thân hành, ví dụ như mình muốn đánh người ta đó là một cái thân hành, hay là muốn đi ăn trộm hay muốn lấy của người ta, cái đó là thân hành mà gọi là thuộc thân hành ác. Và nó hành đó gọi là nghiệp đó, hành nó còn đồng nghĩa với nghiệp. Khẩu hành là một cái lời nói mà chưa nói ra cũng gọi là khẩu hành, ví dụ như mình muốn nói một lời gì đó thì gọi là nghĩa hành. Rồi ý hành tức là mình muốn nghĩ tới một vấn đề gì, chưa nghĩ nhưng mà có một cái khuynh hướng nghĩ thôi cũng gọi là ý hành, và đó gọi là ba hành. Thì trong cái hành đó nói là chia tổng quát có ba, nhưng mà chia rất là chi tiết thì có rất là nhiều. Thì trong duy thức học gọi là tâm sở, nói một cách cho dễ hiểu hơn là những cái tướng càng của cái tâm lý mình, cái tướng càng những cái ngõ ngách của tâm hồn mình, tâm tư mình. Và khi mà phân tích như vậy chúng ta thấy con người rất là khó hiểu, mà chính mình không hiểu mình, cho đừng có nói là hiểu ai xa xôi. Thành ra mình tu chỉ là mình cách mình tự tìm hiểu mình, tu nhất là tu thiền chính là vấn đề từ tư. Từ tư đó là phải biết rõ chính mình. Đức Phật dạy là biết rõ chính tâm tức là biết Phật. Mình biết rõ chính mình tức là mình đã bắt đầu của con đường tiến trình giải thoát, là phải tự hiểu mình. Cũng giống như ở ngoài đời mà nói là tư chỉ tư bị bắt chiến bắt thắng đó, để biết mình biết người thì tâm tình tâm thắng. Thì mình tu hành cũng giống như mình đánh một cái trần dập mà trường kỳ kháng chiến với vô minh, thì là mình phải trước hết mình phải biết rõ những cái ngõ ngách tâm lý của mình. Thì khi mà mình tìm hiểu ngũ uẩn tức là mình tìm hiểu chính mình, tìm hiểu những cái uẩn khúc của tâm hồn. Cái uẩn khúc nó nằm ở đâu? Ở thò, tưởng, hành và thức. Ở hành tức là những cái khuynh hướng hành động, và trong khuynh hướng đó thì theo như thế thầy chưa có 51 cái tâm sở, 51 cái tâm sở. Và những cái tâm sở mà tâm sở đó là xấu có, tốt có. Thành con người là không thiền có ác, xấu cũng có mà tốt cũng có. Mà nó xấu này thiền một nỗi là xấu nó nhiều hơn tốt. Cái tốt là chỉ có 11 thiền tâm sở thôi, tức là 11 cái tốt, là 11 cái thói mà có thể đưa đến mình tới cái chỗ mà giải thoát, là tức là tướng. Tướng là đứng đầu, tức là làm tương, làm nó thật sự mà đi tới chùa tương tâm bảo tương được cái Phật pháp tăng. Cái đó là một cái đức tính rất là quý báu, mà đứng đầu mọi đức tính, cho nên nói là tướng là gốc của muôn hành này. Nhưng mà tướng đây phải nói là chánh tướng, nó tương phần mà thì là gọi là tà tướng. Cái chính cái mình tương mà cách sai lạc á, mê tín gì đó thì là cái tương đó để đưa tới mình cái chỗ đau khổ. Nó tương đây phải hiểu là chánh tướng, nó gọi là cái đức tốt, hay là tà tướng, khổ thèm, biết khổ thèm. Đó là những cái những tâm sở tốt. Khi mình khởi lên một cái lòng tương thì thấy là trong lòng mình vui vẻ, dù có mấy đau khổ mà mình có tin, có niềm Phật nó cũng đỡ rất là nhiều. Cho nên là cái tín là nguồn gốc của tất cả các hạnh phúc của mình. Thì cái hành cũng là có nhiều cái tâm sở như vậy. Thì thức, thức thì có nghĩa là cái bao quát tất cả, thức thì có nhiều nghĩa lắm, để đi từng điểm thì tôi sẽ giảng rõ hơn. Nhưng mà thức bài cái là cái biết của sáu giác quan, giảng sơ vài là cái thức nó là cái biết của. Rồi khi mình không có cái nhãn thức đó, thì mình nhìn như vậy mình không thấy, mà không có nhĩ thức để vào đó thì tai lắng mà mình có lỗ tai mình không biết mà mình không nghe. Tại vì khi đó nhĩ thức không có mặt, khi mình đang mắt mình đắm chiêu một cái vấn đề gì ở trong tâm mình mà đang nán giải cái mắt, mình tìm cách mình giải quyết một vấn đề, thì có phải là khi đó mình ham nhĩ cái vấn đề của mình, ai nói gì bên tai mình không nghe, có gì trước mắt mình không thấy, mặc dù người ta không có che mình mà không có bịt mắt mình mà người ta không có che cái những cái vật đó, nhưng mà mình vẫn không thấy cái đó. Như là không che khuất mà cũng giống như điều che khuất, mà người mình không điều sai là mình cũng giống như điều sai, vì tất cả đều dồn tập trung vào một cái ý tăng. Khi mình suy nghĩ vấn đề gì thì là mắt ta mũi lưỡi mình tư có đó mà như không. Cho nên là cái thức đó là gọi là cái biết, mà nó lộ ra ở sáu giác quan. Thì tại sao mà kêu bằng uẩn là cái biết đó, là vì cái tính cách kết hợp của nó là nhiều thứ, mỗi cái uẩn như vậy nó có nhiều cái sắc thái nó gồm gom lại cho mình cả một đống như vậy. Họ cũng có nhiều thứ mình có cảm giác vui buồn, mình nhận nhiều thứ nó lẫn lộn với nhau. Rồi hành cũng có nhiều thứ, nhiều cái hành nó tới 51 hành tâm sở đó, nhiều cái trạng thái của tâm một chút cũng vậy, cũng có rất là nhiều. Cho nên nghĩa thứ nhất là vì nó có nhiều nhóm nó hợp lại, và thứ hai cái gì mà gọi là ổn, nó kết hợp là vì nó có khuynh hướng cái ổn này kết hợp với ổn kia, thì nó không đứng nhất một mình, nó không có tự tại một mình, tự chủ một mình nó. Nếu mà nó ở một mình nó thì khỏe rồi, ví dụ như thò không đó, mình cảm giác một cái đau khổ hay một cái vui gì mà mình đang nói mình chấm dứt tại đó thì nó đỡ khổ cho mình lắm. Nhưng mà sở dĩ mà mình khổ là vì có tưởng nó kết hợp nhau, thò ở đâu thì tưởng ở đó. Bây giờ tôi nói ví dụ như một người bị ra đường bị giục dây chuyền, bị giục cướp giục dây chuyền thì là cứ dây chuyền mất mà về mà cứ sờ với là cứ điện thoại mà đi ra không dám ra đường nữa, hoặc là không dám đi tới con đường đó là vì cứ tưởng là đi ngang đường đó là sẽ bị giục đồ đó. Hay là suốt đời không dám đi tới con đường đó nữa là do cái tưởng là ngang đó lúc nào cũng trở thành cái cướp, nó giục dây chuyền mình vào chỗ đó thì một đời là mình tránh cái đó mình không đi nữa. Và tại sao là vì cái tưởng mình luôn mình tưởng tới cái tai nạn của mình lúc đó. Chứ còn mình thò là mình cảm thò, mình không phải là mình buồn khổ, mình tiếc tiền mà cái lúc đó mà thôi. Mà cái tưởng mình nó đi đôi với cái thò, nó làm cho mình cứ nhớ lại cái hình ảnh chung thiết của cái việc đó, mà làm cho mình sống không có được ai là vì do cái thò đó. Mình gặp cái gì đau khổ, nhất là những cái gì mà đau khổ mà phiền hà cho mình á, thì mình nhớ trước rồi. Mặc dù cái nó thiệt ra nó chỉ phải có một lần, không có lần thứ hai đâu. Còn đây nếu là mình mà biết như vậy á, thì mình nên mang nghĩ như vậy nè, mình nên giống như là mình bật cái bài bắt thiên vàng trước ngang sau nghề. Giống như khi trước thì mình cũng tin đó, bất cứ một cái tai nạn nào đó thực ra mình cũng xảy ra có một lần thôi, cho nó không có lần thứ hai đâu. Mà nếu cái xảy ra lần thứ hai lần thứ nhiều đó thì cũng không lần nào giống lần nào đâu, mà sợ lần nào giống lần nào. Cuộc đời nó luôn luôn mới mẻ, mỗi ngày mình cứ trang đời mới. Thành ra mình mà chiều chơi đó, thì khá nhiều mình cũng qua này, chỉ có một lần thôi chứ không bao giờ tới lần thứ hai đâu, đừng sợ. Nếu nó có xảy ra lần thứ hai thì nó xảy cấp khác. Thành ra nếu mà mình khác là mình hiểu cái tâm lý đó, mình hiểu được cái tâm thức đó thì mình sống một cách an là giống như một cái người sống ở đời, giống như một người đi coi chưa. Nó luôn luôn có những cái màn mới mà mình coi, chứ đừng có sợ là nó sẽ diễn yêu như vậy nữa. Thành ra cuộc đời nó sẽ có nhiều cái vui thế, trong những cái gì bực mình là nó có cái vui. Chính vì cái tưởng của mình mà làm cho mình cứ nghĩ là lúc nào cũng như vậy. Chúng ta mất đồ, chúng ta không có tiếc. Vừa khi không có phải tiếc tiền mà mất một cái cảm giác bất an. Xung quanh mình có những người ăn cắp hồng mà vừa mình nghe những cái ăn cắp. Nhưng mà thì cái người ăn cắp đó khi mà họ lấy xong rồi họ hối hận lắm và họ bỏ luôn cái người ăn cắp luôn. Họ không phải là luôn luôn là cái người ăn cắp như vậy, mình được riêng họ thành thật trước mình nữa. Nhưng mà họ kẹt một cái gì đó thì họ tốn tiền họ. Nhưng mà ngày mai là họ gặp thầy làm bà tốt, họ trở thành một cái người tốt. Nhưng mà mình thấy người ta ăn cắp một lần rồi mình cứ đổ được cho ta người đó là mình ăn cắp. Và mình đặt tên người ta, mình không cho người ta tư mầm, mình không cho người ta sửa đổi, không cho người ta tăng tiến. Như vậy tức là mình là một cái người rất là ác. Nếu mình đánh giá người ta qua một hành vi của họ như vậy. Cho nên ngoài từ xảy ra, không bao giờ hai cái giống nhau, mà chính mình nó cũng khác nữa. Chúng ta không bao giờ gặp lại tâm hồn của chúng ta chiều nay. Có một cái bà con chỉ và nói như vậy. Đây là những cái nỗi buồn nó sẽ qua đi. Dù chúng ta không mãi mãi chỉ là một người, chúng ta sẽ làm thành một người khác. Cái ngũ uẩn nó thay đổi luôn luôn. Cho nên chúng ta đừng có bám giữ là một cái bình ảnh gì hết á. Cho qua là cho qua luôn. Như vậy là giải thoát. Chính vì chúng ta kết hợp, chúng ta là kết hợp cái này với cái kia. Thành ra cái nghĩa thứ hai đó là uẩn. Uẩn này kết hợp cái uẩn kia cho nên gọi là uẩn. Cái nghĩa thứ nhất là nó có nhiều thứ nó kết hợp lại với nhau, mà chẳng những là nó tăng thò, có nhiều thứ mà thò thì khi mà thò thì nó kéo cái hoa tưởng. mà tưởng là tôi có theo hành đồng liền. Bây giờ tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi đang ngồi ngón cái người thấy một cái người đi ngang rồi, thì khi mà thấy nó thì là cái thấy đầu tiên, thì chưa có biết không được gì hết, nhưng mà thấy như vậy gọi là nhãn thức làm việc. À, bây giờ tôi phân tích một cái gì nó để cho quý vị hiểu cái cách vận hành của bốn cái uẩn thò chuyển hành thức. Nhìn thấy một cái người nào đi ngang thì đó là thức, mà cái thức này là thuộc về nhãn thức, tức là cái thấy thuộc về con mắt. Nhưng mà thấy cái hình dáng nó giống em tôi hay chị tôi hay gì đó, bà một người bà con rất thân của mình, thì tự nhiên là mình có một cái cảm thọ vui, mình tưởng là bà con của mình ha, mình vui, cái mình đi ra, mình khi mà mình có cảm thọ vui thì mình xài ra liền, mình để mình bắt tay hay mình ôm tròn lấy họ, phải không? Thì đó gọi là cái gì? Thức là đến cảm thọ này, thì đến khi mà mình muốn đi ra gọi là hành. Mà một là thức, rồi đến khi mình tưởng đó, là đó là cái tưởng uẩn. Mình nhìn thấy người ta gọi là thức, mà khi mình tưởng đó là bà con thì đó là tưởng. Khi mình tưởng thì đương nhiên mình có cái vui, là gọi là thọ, là thọ. Rồi mình chạy ra mình ôm họ, tức là hàm, nhưng mà chạy ra tới là một người hoàn toàn xa là trò tưởng mình người điên. Họ bắn mình một cái, thì đương nhiên khi đến cái thọ đó, nó trở thành tức giận. Từ cái niềm vui mình vồn vã tới mình chào họ mà họ tưởng mình tới ăn cắp hay làm cướp đồ gì của họ, giật cắp giật bóp gì của họ, cho nên họ bắn mình sáng, thì đương nhiên từ cái niềm vui đó mình xuất hiện và mình trở từ cái niềm vui nó rất nhanh nó quay lại nó thành trở thành một cái dần thù. Từ dần thù thì đương nhiên cái thò nó kéo theo luôn cái hành là muốn bắn lại, không mình muốn bắn lại họ, vấn đề mình muốn ra bắt tay họ mà họ không bắt tay họ bắn thì mình cũng bắn lại. Thì những cái phản ứng của mình rất là nhanh, thích thò tưởng hành, thích thò tưởng hành, bốn cái đó nó đi rất là nhanh với nhau. Cho nên con người nó hợp với một cái gì là ngược là mình yêu thì nó yêu, nhưng giờ mà nó ghét cũng ghét, cay ghét đắng, là vì này là cái sự thò tưởng hành nó đi với nhau rất là mật thiết, cho nên gọi là uẩn, nó kết hợp với nhau, nó đoàn kết chặt chẽ với nhau mà nó làm cho mình đau khổ, mà cũng do mình thôi. Bốn cái đó là nó luôn luôn nó đi thế nào. Thì đến cái giữa thứ ba, thành ra tôi có là cái giữa cái uẩn là thứ nhất là cái kết hợp, là vì mỗi cái uẩn nó có nhiều thứ kết hợp là nó không có đơn thuần. Còn giữa thứ hai là cái uẩn này kết hợp với uẩn kia như thò, có một cái cảm giác thì đương nhiên có cái khuynh hướng hành động theo cái cảm giác đó. Mình dùng người ta cái là mình muốn tới bắn, mình thương ta tới, muốn tới ôm, muốn tới bắt tay, muốn nói một cái lời gì đó. Thành ra thò tưởng hành thức nó luôn luôn nó đi với nhau, làm cho mình phân biệt không kịp, cái phản ứng của mình rất nhanh. Cho nên mình tu hành á, mình biết phân tích lại thì mình cái cảm giác của mình nó cũng hơi trầm lại. Thành ra những cái người tu hành á, nó càng ngày càng thấy nó dần dần như là từ lần bớt lên á, không có lăn lề á. Thế mà họ sao? Thế họ kia kia họ phân tích những cái cảm tình của họ nó trầm lại, cái mình phản ứng trầm á. Ai chửi mình cũng nghe, cũng chưa có hiểu để mà dần. Hay ai khen mình cũng chưa có phân tích được đó là cái lời mình gọi là cái gì. Cái khen cũng không biết, thành ra khen cũng không có mừng, mà chê cũng có dần. Vì nó ham cái phân tích ngũ uẩn đó, thật ngoài cái chuyện phân tích nó rất là hay. Thành ra cái người tu càng ngày nó càng lưu bớt, chẳng phải là lâm như người đời. Thành ra cái chê mà khen mà cái chê nó vào lâm đó. Tôi một người tôi như này cũng bằng chửi họ đó, người tôi như này chưa được, tôi là mấy càng ngày càng chửi lần nó đến. Buồn ngủ chưa? Cái nghĩa thứ ba là nó kết từ thì bao khổ. Do cái có cái thân này nó bao nhiêu khổ, nó tù là giống như cái bia để bàn, nó bao nhiêu tên là nó bắn cái đó. Cái nghĩa đó là cái nghĩa thâm thúy nhất mà nói ra là tôi muốn khóc. Cái đó là rất là thâm thúy. Cái kinh Bát Nhã Phật dạy đó, ngũ uẩn tù, thì khổ, khổ hải tù, thì uẩn tướng. Sở dĩ mà Phật dạy mà uẩn là vì đây là một cái đống bao khổ, tất cả bao khổ nó dồn ra trong cái thân này.
vì chúng ta có cái thân và có cái tâm, cho nên đó, chúng ta cũng ngần ngừ bao nhiêu là đau khổ, và nhất là chúng ta cũng suy nghĩ mà cũng phân tích là các ông trời cho Phật cũng có cách như vậy, còn Phật không phân tích kiểu đó. Đó thì có cái ông đó là ông trước Phật Trung Hoa gọi là ông Lý Lạc Ông. Ông đó ông cắt ông tạo hóa lắm, mà trời sinh thì cái bao mô tử và cái miền chứ cái tiền hà như vậy, thành ra vì sao ai mà sinh cái gì đó thì phải suy nghĩ cho kỹ. Chắc là ông trời sinh lỡ và bây giờ ông muốn rút lui cũng không được nữa. Là cái thứ ba đó là cái sở dĩ mà cái bệnh viện nó là vì nó kết tù bao nhiêu là đau khổ về thân và về tâm mình có một cái